Phần 11. Ảo tưởng của ta về người khác. Do đó, nếu bạn dừng lại để suy nghĩ, bạn sẽ thấy ngay là rốt cục chẳng có chi đáng tự hào. Áp dụng vào mối tương quan giữa bạn với người khác thì sao? Bạn đang phàn nàn điều gì? Bạn đến kể lể rằng cô bạn gái của bạn đã cho bạn leo cây, rằng cô ấy không thành thực. Bạn đang phàn nàn điều gì? Có phải bạn ước giá chi sự việc đỡ tồi tệ hơn? Này, bạn hãy chờ mong điều tồi tệ nhất, bởi bạn đang quan hệ với những người ích kỷ cơ mà. Bạn ngốc! Ai bảo bạn tô son điểm phấn cho cô ta? Bạn nghĩ cô ấy là một quý nương. Bạn nghĩ thiên hạ tốt lành. Trật lất, họ không tốt, họ xấu y như bạn vậy, bạn hiểu không? Họ cũng mê ngủ như bạn vậy, và bạn cho rằng họ đang tìm kiếm cái gì? Họ tìm cái tôi của họ, cũng y như bạn vậy, ai cũng thế thôi. Hãy tưởng tượng, nếu từ nay bạn không bao giờ dẫm lại vết cũ để phải vỡ mộng, để phải thất vọng nữa, khi ấy, bạn sẽ được tự do biết bao. Bạn sẽ không bao giờ nếm mùi leo cây nữa. Không bao giờ phải khổ vì bị cho ra rìa nữa. Bạn muốn thức tỉnh ư? Muốn hạnh phúc? Muốn tự do? Đây là cách. Vứt bỏ những ý tưởng sai lầm của bạn đi. Hãy thấu triệt người ta. Hãy biết suy bụng ta ra bụng người. Rồi bạn sẽ thấy yêu thương họ. Còn nếu không, ấy là bạn đã phung phí đời mình để khư khư với những ảo tưởng thường xuyên bắt bạn phải hỡi ôi. Có lẽ nhiều người sẽ hốt hoảng khi nhận ra rằng mọi người, chỉ trừ một số ít ỏi đã thức tỉnh, đều ích kỷ và đều vụ lợi. Dù một cách thô bỉ hay một cách tế nhị, nhận ra được sự thật này sẽ giúp bạn không còn thấy có gì để vỡ mộng hay ngã lòng cả. Người ta không thể thất vọng nếu người ta luôn ở trong thực tế. Chỉ tại bạn đã tô hồng người ta. Bạn không muốn nhìn thẳng bản chất người ta. Vì bạn không muốn nhìn thẳng bản chất chính bạn, mà bây giờ bạn phải trả giá đấy thôi. Trước khi thảo luận vấn đề này, tôi xin kể một câu chuyện. Đây đó có người đặt câu hỏi rằng: giác ngộ là gì? Thức tỉnh là gì? Nó như một gã bụi đời nọ ở London đang tìm một chỗ qua đêm. Gã đói cồn cào vì chưa tìm ra được chút gì để bỏ bụng. Gã bước lại chỗ vách đá bờ sông thêm. Trời mưa lất phất. Gã thu mình co ro trong chiếc áo khoác nhầu nát cũ kỹ. Gã lim dim ngủ. Thình lình, một chiếc Rolls Royce đổ lại chỗ gã. Một phụ nữ trẻ đẹp bước xuống và nói: "Này anh chàng khốn khổ kia, anh định ngủ đêm trên cái bờ vách đá này à?" Gã đáp: "Thưa vâng ạ." Nàng bảo: "Làm sao có thể thế được? Anh đến nhà tôi đi, anh sẽ được một đêm thoải mái, một bữa tối ấm bụng." Nàng cố nài gã lên xe. Thế là họ đi khỏi London và tới một nơi mà người phụ nữ có một lâu đài thênh thang với cả một khuôn vườn trải rộng. Người quản gia đón họ vào và nàng bảo anh ta: "Này James, anh làm ơn đưa ông này đến nghỉ chỗ khuôn người làm và săn sóc tử tế nhé." James làm theo như vậy. Bà chủ trẻ đã thay đồ và sửa soạn đi ngủ, thì chợt nhớ đến người khách trú đêm của mình. Nàng khoác vội một thứ gì đó lên người và bước dọc theo hành lang đến khuôn người làm. Nàng thấy chút ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng gã bụi đời ở. Nàng gõ nhẹ, mở cửa bước vào và thấy gã vẫn còn thức. Nàng hỏi: "Sao anh bạn tốt của tôi? Có chuyện gì? ăn chưa được bữa tối ấm bụng à? Gã đáp, thưa bà, đời tôi chưa bao giờ được bữa ngon đến thế. Thế anh có đủ ấm không? Dạ, chiếc giường ấm áp lắm ạ. Đoạn nàng bảo, chắc anh muốn có người bạn nhỏ bé bên cạnh. Sao anh không dịch gần thêm chút nữa? Nàng sát lại gần hơn, và gã cũng dịch thêm một chút. Gã rơi tõm xuống sông Thames. Ha ha, bạn không muốn rơi xuống sông Thames như gã bụi đời ấy chứ? Thì tỉnh ngộ đi, thức tỉnh đi. Khi bạn sẵn sàng đổi ảo tưởng lấy hiện thực, đổi những giấc mơ lấy thực tế, thì bạn sẽ hiểu ra tất cả. Chính thực tế là nơi cuối cùng cuộc sống của bạn tìm ra ý nghĩa và vẻ đẹp. Có một câu chuyện kể về Ramir. Đó là một ông lão sống trong một tòa lâu đài trên đồi. Ông nhìn ra cửa sổ. Ông ở trên giường vì bị bại liệt, và trông thấy kẻ thù của ông tới. Đó cũng là một ông già, chống gậy, leo lên đồi một cách rất vất vả và chậm chạp. Phải đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ, ông ta mới leo lên tới. Ramir không biết phải xoay sở thế nào, bởi các gia nhân đều đang đi nghỉ. Kẻ thù mở cửa, bước thẳng tới giường của Ramir, thọc tay vào túi áo khoác và móc ra khẩu súng. Y bảo, quả đất xoay tròn Ramir, bây giờ chúng ta phải giải quyết nợ nần với nhau. Ramir cố thuyết phục để y đừng bắn. Ông bảo, ấy, Bosa, hượm đã. Mày nên nhớ là bây giờ tao đâu còn là thằng chơi tồi như ngày xưa nữa. Và mày cũng đâu phải như hồi đó nữa. Dẹp bỏ chuyện đó đi cho rồi. Kẻ thù Ramir nói, ồ, dẹp bỏ thế nào được? Mày không ru tao được đâu. Sứ mệnh thiêng liêng này tao phải thi hành. Tao chỉ muốn trả thù. Và mày hết làm quá gì được rồi. Ramir nói, mày lầm. Tao vẫn còn làm được cái gì đấy. Mày làm gì nào? Tao có thể thức tỉnh ra. Ramir trả lời, và ông đã thức tỉnh. Tỉnh ngộ là thế đó. Nếu có ai nói với bạn, mày không còn làm được quá gì nữa, bạn hãy trả lời, có, tôi sẽ thức tỉnh. Và thật bất chợt, cuộc sống không còn là cơn ác mộng như trước đây, nó vẫn thế nữa. Bạn hãy thức tỉnh đi. Có người đến gặp tôi để đưa ra một thắc mắc. Bạn có đoán được anh ta thắc mắc gì không? Anh ta hỏi tôi, cha đã tỉnh ngộ chưa? Bạn nghĩ câu trả lời của tôi là gì nào? Tôi nói với anh ta, chuyện đó thì quan trọng gì? Bạn cần một câu trả lời hay hơn nữa à? Nếu vậy thì tôi sẽ đáp, làm sao tôi biết được? Làm sao bạn biết được? Chuyện đó có ăn thua gì không? Giờ đây thì bạn đã hiểu ra điều gì đó rồi phải không? Nếu bạn quá tha thiết với bất luận một cái gì, thì bạn sẽ phải bồn chồn lo lắng nhiều. Điều nữa, nếu tôi đã tỉnh ngộ và bạn lắng nghe tôi vì tôi tỉnh ngộ, bạn cũng sẽ gặp lôi thôi không ít đâu đấy. Đừng quên rằng, bất cứ ai cũng có thể tẩy não bạn. Bạn sẵn sàng để cho một người tỉnh ngộ tẩy não bạn ư? Phải chăng chúng ta thường muốn dựa vào một người nào đó? Chúng ta muốn dựa vào bất cứ ai mà ta nghĩ là minh triết. Chúng ta thích nghe người ấy nói. Chúng ta kỳ vọng điều này điều nọ nơi người ấy. Đó chẳng phải là một dạng khác của lòng ham hố sao? Bạn muốn hy vọng một điều tốt hơn cái bạn đang có lúc này phải không? Nếu chẳng vậy thì đâu phải bạn đang hy vọng. Nhưng bạn quên rằng chính lúc này bạn đang có tất cả. Tại sao không tập trung vào cái hiện tại thay vì hy vọng vào những thời gian tốt hơn ở tương lai? Tại sao không nhận thức cho được cái hiện tại thay vì bỏ quên nó và hy vọng vào tương lai? Rồi tương lai, Đến lượt nó cũng lại là một cái bẫy khác.